Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 5 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ năm phục sinh. Ngài nói:
cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em.
Il Vangelo della liturgia odierna è tratto dall'ultimo discorso di Gesù prima della sua morte.
Bài tin mừng của phụng vụ hôm nay được trích từ bài giảng cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi Ngài bước vào cuộc thương khó. Tâm hồn của các môn đệ xao xuyến, nhưng Chúa đã nói với họ những lời trấn an, mời gọi họ đừng sợ hãi. Thật vậy, Người không bỏ rơi họ, nhưng chuẩn bị một chỗ cho họ và hướng dẫn họ tới đích đến. Như vậy, hôm nay Chúa chỉ cho tất cả chúng ta nơi tuyệt vời để đến, đồng thời cho chúng ta biết cách để đến nơi, chỉ cho chúng ta con đường phải đi. Người cho chúng ta biết nơi phải đến và làm thế nào để đi đến nơi. Đầu tiên, nơi phải đến. Chúa Giêsu nhìn thấy sự xao xuyến của các môn đệ, nỗi sợ hãi bị bỏ rơi của họ, giống như điều đó xảy ra với chúng ta khi chúng ta buộc phải xa cách một người mình yêu. Và rồi người nói, Thầy đi là để dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng sẽ ở đó. Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc là ngôi nhà, nơi có những mối tương quan và gần gũi. Trong nhà của Cha, Người nói với các bạn của Người và với mỗi người chúng ta rằng nơi nhà của Cha có nhiều chỗ ở, có chỗ cho con sẽ được chào đón, con sẽ được đón nhận mãi mãi bằng một vòng tay ấm áp, và Thầy ở trên thiên đàng chuẩn bị một chỗ cho con, một chỗ trong vòng tay của Cha, một chỗ vĩnh cửu. Anh chị em thân mến, lời này là nguồn an ủi và hy vọng cho chúng ta. Chúa Giêsu đã không tách mình ra khỏi chúng ta, nhưng đã mở đường cho chúng ta, báo trước điểm đến cuối cùng của chúng ta. Đó là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Cha, đấng có chỗ cho mỗi người chúng ta trong trái tim của Người. Sau đó khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang và thậm chí thất bại, chúng ta mới nhớ đến cuộc đời của mình đang đi về đâu. Chúng ta không được đánh mất đích điểm cần hướng tới, ngay cả khi hôm nay chúng ta có nguy cơ quên nó, quên những câu hỏi tối hậu. Những câu hỏi quan trọng, đó là chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đến đâu? Chúng ta sống vì điều gì? Không có những câu hỏi này, chúng ta chỉ nghiền nát cuộc sống ở hiện tại, và chúng ta nghĩ rằng mình phải tận hưởng nó càng nhiều càng tốt, và cuối cùng chúng ta sống ngày này sang ngày khác mà không có mục tiêu, không đích nhắm. Ngược lại, quê hương của chúng ta ở trên trời, như Thánh Phaolô nói, chúng ta đừng quên sự vĩ đại và vẻ đẹp của điểm đến. Và khi đã khám phá ra đích đến, chúng ta cũng như tông đồ Tô-ma trong bài tin mừng hôm nay. Hãy tự hỏi, làm sao chúng ta có thể đến đó được? Đôi khi, nhất là khi phải đối mặt với những vấn đề lớn và có cảm giác rằng cái ác thắng thế, chúng ta hãy tự hỏi, tôi phải làm gì? Tôi nên đi theo con đường nào? Chúng ta hãy lắng nghe câu trả lời của Chúa Giêsu. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Chúa Giêsu là con đường phải theo để được sự sống trong sự thật và có được sự sống dồi dào. Người là con đường, và do đó, tin vào Người không phải là tin vào một gói ý tưởng, nhưng là một con đường để đi, một hành trình phải thực hiện, một hành trình với Người. Đó là việc đi theo Chúa Giêsu, vì Người là con đường dẫn đến hạnh phúc không ngơi. Đó là việc noi gương Người, nhất là bằng những cử chỉ gần gũi và thương xót đối với người khác. Đây là la bàn để đến thiên đàng, yêu mến Chúa Giêsu, con đường và trở thành dấu chỉ tình yêu của Người trên trái đất. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy sống trong hiện tại, nắm lấy hiện tại, nhưng đừng để mình bị choáng ngợp bởi nó. Chúng ta hãy nhìn lên trời cao. Chúng ta hãy nhớ đến mục tiêu của chúng ta, hãy nghĩ rằng chúng ta được mời gọi để đến cuộc sống vĩnh cửu, đến với cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã theo Chúa Giêsu và đã đạt đến đích, nâng đỡ chúng ta, nâng đỡ niềm hy vọng của chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha.
Regina Celi Letari, Alleluia.
Quiaque meruisti portare, Alleluia.
Resurrexi, sicut dixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaude Letare, Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, Alleluia.
Deus, qui per resurrezione fili tui Domini, Jesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta questum sutuereius genitricem, Virgine Maria, perpetue capiamus gaudi e vite, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle.
Sau kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha nhắc đến hôm qua giáo hội đã có thêm hai vị chân phước mới. Trước hết là Đức Cha Giacinto Vera, sống vào thế kỷ thứ 19 tại Montevideo của Uruguay. Ngài là vị mục tử đã hết tình chăn dắt đoàn chiên và làm chứng cho tin mừng với lòng hăng say, đặc biệt là sứ mạng hòa giải xã hội trong bối cảnh nội chiến. Vị thứ hai là nữ chân phước trẻ Maria de la Concepción Barenque Guiren y Garcia ở Granada của Tây Ban Nha. Ngài buộc phải nằm tại chỗ do bệnh nặng và ngài đã chịu đựng nỗi đau khổ với một sức mạnh thiêng liêng lớn lao. Ngài mất năm 1927 ở tuổi 22. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm khác nhau hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với ngài. Đức Thánh Cha cũng gửi lời chào đặc biệt đến các tân vệ binh Thụy Sĩ và gia đình của họ. Cuối cùng, trong tháng 5, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu lần chuỗi măng côi để cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt là cho dân tộc tử đạo Ukraine. Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành và xin đừng quên cầu nguyện cho ngài.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách, sách Khải Huyền.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính thưa quý thính giả, tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Sách Khải Huyền do linh mục Nguyễn Công Đoàn chú giải. Kính thưa quý thính giả, vào những thời kỳ trần gian như ngập tai ương, người ta hay đem sách Khải Huyền ra áp dụng. Đúng như sách Khải Huyền nói, tận thế đến nơi rồi. Nhưng rồi mọi sự qua đi, cuộc sống vẫn tiếp tục, trái đất vẫn xoay, và loài người lại quay cuồng tự gây thảm họa chiến tranh. Thêm vào những tai ương thiên nhiên, do trời đất chuyển vần, thời tiết đổi thay. Nhưng người chú giải thừa nhận ở mục lời nói đầu của cuốn sách, mục đích của ngài khi biên soạn cuốn sách này không phải là làm một công trình nghiên cứu khoa học, nhưng là sử dụng những thành quả của các công trình nghiên cứu để giúp mọi người tín hữu đọc sách Khải Huyền như lời Thiên Chúa, là ánh sáng soi đường cho chúng ta giữa những hoang mang mà các biến cố, các tai ương, sự gian ác có thể gây ra cho chúng ta, để chúng ta vững bước trên đường phụng sự Thiên Chúa như những môn đệ chân chính của Đức Giêsu Kitô. Sách Khải Huyền đứng cuối cùng trong toàn bộ sách thánh, nói về sự thi hành cuối cùng của mọi lời hứa và sự thi hành án phạt của Thiên Chúa đối với mọi sự gian ác, cũng như những kẻ chọn sự gian ác mà Satan là hiện thân. Đây là những điều bí ẩn mà sách này vén mở cho thấy. Tên trong tiếng Hy Lạp Kalipis có nghĩa là vén bức màn lên cho thấy điều ẩn đằng sau. Hệ quả thứ nhất của đặc điểm này là sách Khải Huyền luôn quy chiếu vào toàn bộ các sách khác trong sách thánh, từ sách Sáng Thế cho tới các thư của các thánh tông đồ. Chúng ta cùng điểm qua về nội dung của tác phẩm. người chú giải đưa ra một số điểm quan trọng trong việc đọc sách Khải Huyền. Những điểm quan trọng đó có thể kể đến là lối diễn tả theo kiểu cầu thang xoắn ốc và những khủng hoảng từ bên trong hội thánh. Trước hết, lối diễn tả theo kiểu cầu thang xoắn ốc, đây là lối diễn đạt quen thuộc trong sách Tin Mừng thứ tư và trở thành hình thức xuyên suốt trong sách Khải Huyền. Mỗi đợt tấn công của Satan được mô tả như một làn sóng, nhưng không theo đường thẳng mà theo kiểu cầu thang hình xoắn ốc. Khi lên cầu thang xoắn ốc, ta nhìn xuống thì thấy lại những gì đã thấy ở vòng trước, nhưng xa hơn ở bên dưới, với toàn cảnh rộng hơn. Đồng thời, mỗi vòng ta lên cao và gần tới đỉnh hơn. Quả vậy, mục đích của sách Khải Huyền là an ủi khích lệ các tín hữu trong những cơn bách hại. An ủi không phải bằng cách lấy tay bịt mắt như cha mẹ làm, khi không muốn con phải nhìn thấy cái gì làm cho nó sợ hãi. Cũng không phải bằng cách xoa dịu hay dỗ ngọt, nhưng bằng cách mở mắt cho chúng ta nhìn thẳng vào mọi chiều kích của cơn bách hại, nhìn thẳng vào thực chất của nó và quyền năng cứu độ tuyệt đối của Thiên Chúa. Bảo chứng là Chúa Giê-xu đã chiến thắng thế gian rồi. Đó cũng là cách mà Chúa Giê-xu đã an ủi các môn đệ trong diễn từ giã biệt ở sách Tin Mừng thứ tư, từ chương 14 đến chương 17. Sách Khải Huyền khai triển những lời an ủi khích lệ này trong bối cảnh những cuộc bách hại đang diễn ra thời đó, nhưng mở ra viễn tượng xuyên lịch sử để nói với mọi thế hệ. Kẻ bách hại tưởng các tín hữu nghèo hèn, yếu đuối trong tầm tay của họ. Sách Khải Huyền vạch cho thấy kẻ bách hại các tín hữu phải đối đầu với chính Thiên Chúa là đấng bênh vực các tín hữu. Bằng cách sử dụng những cuộc áp bức bách hại của dân Thiên Chúa đã phải chịu bên Ai Cập và Babylon để làm mô hình diễn tả quyền năng cứu độ của Thiên Chúa, nhắc cho dân Chúa hôm nay thấy mình không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng bị bách hại, và quyền năng cứu độ của Thiên Chúa thách đố nổi mọi quyền lực sự ác. Lời cuối cùng bao giờ cũng thuộc về Thiên Chúa. Những biến cố xảy ra ngay thời tác giả cũng được sử dụng làm mô hình để nói về những gì sẽ xảy ra. Hình thức trình bày theo kiểu cầu thang xoắn ốc cũng giúp ta có tầm nhìn xa rộng, có viễn tượng, để không bị cái khó khăn hiện tại làm hoa mắt. Người đương thời của tác giả nhìn theo viễn tượng do các mô hình cựu ước, còn chúng ta ngày nay đứng trên độ cao thang xoắn ốc, nhìn xuống 2.000 năm lịch sử của Hội Thánh với bao cuộc bách hại khắp thế giới, thô bạo hay tinh vi, hiển nhiên là có nhiều lý do để tin tưởng vững vàng hơn vào quyền năng cứu độ của Thiên Chúa. Kế đến, những khủng hoảng từ bên trong Hội Thánh ở mỗi nơi, mỗi thời đều là thách đố do kẻ thù gieo vào. Nó còn nguy hiểm hơn những bách hại bên ngoài, nhất là với phương tiện truyền thông hiện nay. Một cái chấm đen có thể được phóng to truyền rộng đến mức che cả mặt trời. Sách Khải Huyền cũng đề cập tới khía cạnh này trong 7 bức thư gửi cho 7 cộng đoàn hội thánh ở vùng đất nơi hội thánh đã phát triển đông đúc nhất. Mỗi cộng đoàn hội thánh này được Chúa vạch ra cho thấy những cái mạnh, cái yếu và chỉ đường để khi Chúa đến thì họ sẵn sàng đón Chúa, không bị loại trừ. Chúa xử sự như thầy giáo chuẩn bị cho học trò đi thi. Đó là vạch cho mỗi người thấy điểm mạnh, điểm yếu của mình và chỉ dẫn để họ chuẩn bị sẵn sàng, vì họ phải đích thân ra trước ban giám khảo và trả lời. Thầy không thể đi thi thay cho họ được. Hơn thế nữa, thầy sẽ là giám khảo trong cuộc sát hạch cuối cùng và không thể thiên vị ai. Một nguy cơ luôn rình rập từ ban đầu là mỗi thế hệ cứ tưởng Chúa tới nơi rồi, tận thế tới nơi rồi, dẫn tới tình trạng hoảng hốt vì báo động giả. Sách Khải Huyền cũng thường bị sử dụng để gây báo động giả trong mỗi thời. Tác phẩm Sách Khải Huyền do Linh Mục Nguyễn Công Đoan chú giải, gồm 22 chương, bám sát theo cấu trúc của sách Khải Huyền. Người chú giải cố gắng giải thích những điểm bị xem là khó hiểu và rối rắm trong sách Khải Huyền, cũng như giúp độc giả điểm qua nội dung cuốn sách để khỏi hoa mắt vì những cảnh thị kiến chằng chịt như mắt lưới. Thưa quý thính giả, tác phẩm sách Khải Huyền do Linh Mục Nguyễn Công Đoan chú giải dày 198 trang trên khổ giấy 14.5-20.5cm, hy vọng phần nào là một sự trợ giúp để độc giả có thể bắt đầu đi vào đọc sách Khải Huyền. Từ đó, độc giả có thể kính múc được những kinh nghiệm thiêng liêng, cũng như lòng yêu mến giáo hội và con người. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm sách Khải Huyền do Linh Mục Nguyễn Công Đoan chú giải có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Sáu trăm tám mươi em bé được cứu sống trong chiến dịch mùa chay.
Madrid, theo tổ chức quốc tế 40 Days for Life, 40 ngày vì sự sống, trong chiến dịch mùa chay năm 2023, trên thế giới có 680 trẻ sơ sinh đã được cứu khỏi nạn phá thai, tổng cộng 23.528 trẻ em đã được cứu kể từ khi sáng kiến này bắt đầu vào năm 2007.
40 ngày vì sự sống là một tổ chức quốc tế vận động chống phá thai hiện diện hơn 60 quốc gia. Chiến dịch vì sự sống này được thực hiện trong mùa chay với việc ăn chay và cầu nguyện trong 40 ngày tại gia đình, trong các nhóm và đặc biệt tại các phòng khám và trung tâm phá thai. Theo trang web của chiến dịch tiếng Tây Ban Nha, từ khi sáng kiến này bắt đầu ở Hoa Kỳ, 139 trung tâm phá thai trên khắp thế giới đã bị đóng cửa và 250 nhân viên phá thai đã quyết định rời khỏi công việc giết người này. Ở châu Mỹ Latin, quốc gia có nhiều ca cứu sống nhất là Colombia với 44 em bé, tiếp theo là Mexico 11 em, Tây Ban Nha có 10 em được cứu, Bồ Đào Nha với 8 em, Argentina, Bolivia và Honduras mỗi nước có 3 em, Ecuador và Peru mỗi nước có 2 em và Chile với 1. Nhấn mạnh về tầm quan trọng của cầu nguyện bảo vệ sự sống, bà Lourdes Varela, giám đốc phong trào 40 ngày vì sự sống ở khu vực châu Mỹ Latin nói: cầu nguyện là trọng tâm của chiến dịch và đó là lý do tại sao chúng tôi kêu gọi những người có đức tin trên khắp thế giới quỳ gối trước Chúa và xin người lắng nghe và chữa lành vùng đất chúng ta. Chúa Giêsu đã nói rằng chỉ có thể xua trừ ma quỷ bằng cách cầu nguyện và ăn chay. Vì vậy, cả hai điều này phải được thực hiện cùng một lúc. Trong thời gian gần đây, các quốc gia như Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã thông qua luật phạt cầu nguyện ôn hòa gần các địa điểm phá thai. Giám đốc của 40 ngày vì sự sống ở châu Mỹ lưu ý rằng những điều này là một thách đố đối với các nhà hoạt động ủng hộ sự sống. Bà nói, thử thách lớn nhất là đức tin của chúng ta sẽ bị thử thách khi đối diện với cuộc bắt hại sắp xảy ra. Xin mọi người đừng sợ vì Thiên Chúa là chủ vũ trụ và trên thánh giá Chúa Kitô đã chiến thắng. Bà khuyến khích các nhà hoạt động đứng vững trước những luật này và tiếp tục cầu nguyện và ăn chay, bởi vì chúng ta biết đó là một trận chiến thiêng liêng.
Hơn 2.000 tín hữu viếng Đức Mẹ Chapi vào đầu tháng 5.
Peru, theo thông tin của Tòa Tổng Giám mục Arequipa, vào cuối tuần 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, hơn 200.000 tín hữu đã hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Chapi, một đền thánh nằm cách thành phố Arequipa khoảng 90 cây số về phía nam Peru, một trong những nơi thờ phượng được người dân yêu thích nhất ở Peru.
Đức Mẹ Chapi đã được Thánh Giáo Hoàng John Paul II tuyên bố là nữ vương và đức bà của Arequipa vào năm 1985 khi Ngài đến thăm Peru lần đầu tiên. Lễ kính Đức Mẹ Chapi được mừng vào ngày 1 tháng 5. Tòa giám mục nói rằng những ngày lễ hội này đã biến sa mạc, nơi có đền thành, thành một thành phố đầy những bộ trang phục sặc sỡ của những người hành hương, những chiếc lều mà họ dựng lên để qua đêm và vô số tín hữu đến để tạ ơn Đức Trinh Nữ vì những ân huệ đã nhận được và để dâng lên Mẹ những ý nguyện của mình. Trong bài giảng thánh lễ lúc 11 giờ trưa ngày 1 tháng 5, Đức cha Javier del Rio Alba, Tổng giáo phận Arequipa, đã suy tư về ước muốn của Đức Trinh Nữ Maria là có thánh đường giữa sa mạc, bởi vì bằng cách này, Mẹ Thiên Chúa muốn nhắc nhớ rằng đức tin của chúng ta phát triển ngay cả trong những khó khăn. Đức cha cũng yêu cầu các bậc cha mẹ và ông bà hãy chăm sóc con cái của họ vì, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói, có một trào lưu muốn làm xáo trộn và làm hư hoại chúng, ví dụ như ý thức hệ về giống. Tòa Tổng Giám mục Arequipa nhấn mạnh rằng hơn 30 tổ chức đã hợp tác để tổ chức thành công các cử hành kính đức trên nữ Chapi, ví dụ như Cảnh sát Quốc gia Peru, chính quyền khu vực Arequipa, chính quyền tỉnh Arequipa, Hội Chữ Thập Đỏ, SEDAPA. Theo trang web của Tòa Tổng Giám mục Arequipa, Đức Trinh Nữ Chapi đã được đề cập đến trong các tài liệu lần đầu tiên vào năm 1695. theo các câu chuyện kể lại, vào năm 1798 khi được di chuyển, ảnh Đức Mẹ trở nên rất nặng và không thể di chuyển được khỏi nơi này. Một số phụ nữ khẳng định rằng họ nghe mẹ nói "Chai Pi, Chai Pi" theo tiếng Kwaku có nghĩa là ở đây" và chính ở đó một đền thánh đã được xây dựng.
Tín hữu Hàn Quốc hành hương hòa giải đến Nhật Bản.
Hàn Quốc, một phái đoàn gồm khoảng 30 giáo sĩ và giáo dân Hàn Quốc do Ủy ban Hòa giải Quốc gia của giáo phận Uyeongbu hướng dẫn, đã thực hiện một cuộc hành hương hòa giải và hòa bình trong những ngày từ 25 đến 28 tháng 4 và đã đến thăm một số thành phố ở Nhật Bản, nơi có các địa điểm tưởng niệm liên quan đến việc Nhật Bản chiếm đóng và đàn áp người Hàn Quốc.
Đức cha Peter Lee Ki-hyun, giám mục giáo phận Uyeongbu, chủ tịch Ủy ban đặc biệt của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc về Hòa giải dân tộc Triều Tiên, cũng như các thành viên của Ủy ban Hòa giải dân sự đã tham gia cùng phái đoàn. Linh mục dòng tên người Nhật Bản Junakai và một thành viên Công giáo Nhật Bản đồng hành cùng các du khách Hàn Quốc trong chuyến hành hương. Trong chuyến đi, phái đoàn đã đến thăm nhiều nơi tưởng niệm khác nhau ở các thành phố Fukuoka, Yamaguchi và Hiroshima. Họ cùng nhau cầu nguyện và tưởng nhớ những người đã thiệt mạng vì bị áp bức. Vào ngày 27 tháng 4, phái đoàn đã tham dự thánh lễ đặc biệt tại nhà thờ chính tòa của giáo phận Hiroshima, cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải. Trong bài giảng, Đức cha Alexis Mitsuru Shirahama, giám mục của Hiroshima, đã xin lỗi về những tội ác mà quân đội thực dân Nhật Bản đã gây ra đối với người dân Hàn Quốc. Tôi muốn xin lỗi vì sự đau khổ của nhiều người Hàn Quốc trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ và sự chia cắt bán đảo Triều Tiên bởi cuộc chiến do Nhật Bản khởi xướng. Sau đó, để diễn tả sự liên đới vì hòa bình, Đức cha cho biết Ngài sẽ tham gia buổi cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vào lúc 9 giờ tối hàng ngày. Sau thánh lễ, Đức cha Lee và Đức cha Shirahama đã chia sẻ về những thách thức để vượt qua quá khứ và thúc đẩy tình liên đới giữa các giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Phái đoàn hành hương cũng viếng đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử của Hàn Quốc và cũng đến thăm nhà thờ kính Thánh Xavier, nơi tôn kính Thánh Francisco Xavier, người đã mang Kitô giáo đến Nhật Bản, tạo cơ hội để hiểu về giáo hội Công giáo ở Nhật Bản. Sau khi kết thúc triều đại Joseon ở Hàn Quốc, đế quốc Nhật Bản đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Trong thời gian chiếm đóng, các lực lượng Nhật Bản bị buộc tội đàn áp dã man và giết hại những người ủng hộ nền độc lập của Hàn Quốc, cưỡng bức lao động và lạm dụng tình dục phụ nữ Hàn Quốc.
Tham gia đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho người đã xa rời giáo hội.
Hoa Kỳ, tổ chức truyền thông Công giáo Word on Fire đã đưa ra một chiến dịch với mục tiêu đọc 10.000 chuỗi Mân Côi trong tháng 5, tháng Đức Mẹ, để cầu nguyện cho những người đã xa rời giáo hội Công giáo.
Đức cha Robert Barron, giám mục giáo phận Winnowa, Rochester, Hoa Kỳ, và là người sáng lập tổ chức Word on Fire, đã công bố dự án trong một video đăng ngày 1 tháng 5 trên các mạng xã hội. Đức cha nhấn mạnh rằng tháng 5 là tháng mà chúng ta tha thiết hướng đến Đức Trinh Nữ Maria hơn, người đóng vai trò là người chuyển cầu nhiệt thành trong lời cầu nguyện với con của mẹ. Đối với Đức cha Barron, chiến dịch này là một ý tưởng đơn giản nhưng mạnh mẽ, nhằm mục đích đạt lấy thiên đàng bằng lời cầu nguyện, tìm kiếm sự chuyển cầu của Đức Maria cho những người trong chúng ta, những người đang rất cần khám phá lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống của họ. Ngài khuyến khích những ai tham gia lần hạt Mân Côi theo ý chỉ này hãy đăng ký cầu nguyện qua trang web của Word on Fire. Word on Fire là một tổ chức truyền thông Công giáo do Đức cha Robert Barron thành lập, sử dụng phương tiện truyền thông kỹ thuật số và truyền thống để giới thiệu đạo Công giáo với thế giới. Tổ chức trở nên nổi tiếng nhờ hoạt động của Đức cha Barron khi tham gia vào các phương tiện truyền thông mới và đã được ghi nhận là một mô hình hiệu quả để chia sẻ thông tin về Công giáo cho công chúng. Thêm hai linh mục Công giáo Nigeria bị bắt cóc. Trong một thông báo gửi đến hãng tin Fides, tu hội đời các cha của Swantach cho biết cha Kunaf làm việc trong giáo phận Ibadan nhưng đã đến Gwari để thăm một số người quen. Cha Kokos Kunaf và cha Raaf Ogiba đã bị bắt cóc vào đêm Chủ nhật ngày 30 tháng 4 khi đang trở về giáo xứ của cha Ogiba. Thông báo cho biết rõ vụ bắt cóc diễn ra dọc theo con đường phía trước Đại học Ibru Agbara Otto. Vụ bắt cóc này diễn ra chỉ sau vụ bắt cóc trước tại Nigeria 2 tuần. Vào ngày 15 tháng 4, cha Mikael Ifeanyi Asumuga, linh mục đang chăm sóc giáo xứ Thánh Phaolô ở Okigwe thuộc bang Imo, phía đông nam đất nước, bị bắt cóc. Cha được giải thoát khỏi những kẻ bắt giữ 9 ngày sau đó. Trong một thông báo gửi đến hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin mừng, vào cuối tháng 3, Hội đồng Giám mục Nigeria cho biết trong 17 năm qua, từ năm 2006 đến năm 2023, tại quốc gia đông dân nhất Phi Châu có 53 linh mục bị bắt cóc. Tệ nạn này đã có từ lâu và là một phần của một hiện tượng rộng lớn hơn, nạn bắt cóc người, trong đó có người ngoại quốc, doanh nhân, chính trị gia và công chức chính phủ, nhà ngoại giao và những người thuộc giới lãnh đạo theo truyền thống, cả những người dân thường, sinh viên và học sinh. Miền Bắc Nigeria là nơi nạn bắt cóc lan rộng nhất. Tại miền này có sự hiện diện của các nhóm khủng bố, bắt đầu là lực lượng Boko Haram. Từ đó, nảy sinh các tổ chức khác quan trọng nhất, đặc biệt là tổ chức gọi là Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi. Nhưng trong những năm gần đây, hiện tượng này lan sang các miền khác ở Nigeria, đặc biệt là miền Nam Nigeria. Tại đây, cùng nạn bắt cóc người đi kèm những đòi hỏi ly khai. Trong tất cả những vụ bắt cóc đó, không dễ phân biệt giữa những tội ác bắt cóc do các nhóm khủng bố và những vụ do những kẻ tội phạm vì mục đích lợi lộc kinh tế, tài chánh. Thực tế, những kẻ khủng bố và những tên cướp có những cách hành động giống nhau. Các nhóm khủng bố tấn công vào các làng mạc, cướp bóc tài sản, tìm lương thực và súc vật, bắt cóc các thường dân. Còn những tên cướp cũng có những hành động tương tự, nhưng chúng không biện minh cho việc làm của chúng bằng những lý lẽ ý thức hệ. Phần lớn các linh mục bị bắt cóc khi đang di chuyển hoặc tại gia cư. Trong trường hợp đầu tiên, nhiều vị bị bắt cóc trên đường đi làm mục vụ hoặc sau khi đi làm mục vụ trở về nhà xứ.
Triển lãm Women's Cry tại quảng trường Thánh Phêrô,
Vatican. Ngày 2 tháng 5, Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới cùng với Bộ Truyền thông của Tòa Thánh khai mạc cuộc triển lãm Women's Cry, tiếng khóc của phụ nữ, được thực hiện tại khu vực quảng trường Thánh Phêrô với mục đích để thế giới nghe được tiếng kêu đau khổ của các phụ nữ thường không được biết đến.
Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 5, gồm 26 tác phẩm được thực hiện bởi một nhóm 8 nhiếp ảnh gia quốc tế, những người đã vượt qua thử thách để qua các bức ảnh lên tiếng nói cho tiếng khóc đau khổ thường bị che giấu của các phụ nữ trên thế giới. Khi ngắm các bức ảnh, người xem được đưa vào một hành trình khó khăn của các phụ nữ, các thiếu nữ và người già, trải dài từ trung tâm Amazon đến khu ổ chuột ở đông bắc Brazil, từ các đảo Hy Lạp qua biên giới Ukraine, từ cao nguyên Anatolia đến Ấn Độ và vùng nông thôn của Bangladesh ở Đông Nam Á. Triển lãm được thực hiện với sự đa dạng về các địa điểm và hoàn cảnh được miêu tả, kết hợp với những câu chuyện giàu tính nhân văn, đau khổ cũng như có sức mạnh và sự kiên cường. Sứ điệp từ các bức ảnh được sinh động nhờ các câu trong thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha. Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu cuộc triển lãm, ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông nói, tiếng kêu của phụ nữ dạy chúng ta biết cách nhìn điều tốt để làm cho nó phát triển và nhìn điều xấu để chúng ta không trở thành tù nhân của nó. Ông Ruffini chỉ ra rằng 26 bức ảnh có sức mạnh làm chúng ta phải dừng lại xem, gây ngạc nhiên, yêu cầu một sự thay đổi. Hơn nữa, các tác phẩm này chất vấn người xem về một sự thay đổi. Cũng lên tiếng trong buổi khai mạc, Chủ tịch Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới, thành viên của Hiệp hội các trinh nữ thánh hiến Servidoros, chị Maria Lia Zervino nói, cuộc triển lãm này, trong vòng tay rộng mở của các hàng cột ở quảng trường Thánh Phêrô, là một dấu hiệu cho thấy giáo hội ngày nay muốn ôm lấy tất cả phụ nữ trên thế giới, những người tin và chưa tin, và trao cho các phụ nữ khả năng nhìn để biến đổi, cải thiện cuộc sống của họ, của gia đình và dân tộc họ. Theo vị chủ tịch, Chúa Giê-xu yêu thương các phụ nữ, đó không chỉ là Đức Maria, nhưng cả phụ nữ Samari, phụ nữ tội lỗi, quá phụ thành Naim, bà Maria Magdalena. Vì thế, giáo hội phải làm cho phụ nữ trên thế giới cảm thấy họ được giáo hội yêu thương, đứng về phía họ như Chúa Giê-xu đã làm. Qua cuộc triển lãm, Liên minh các tổ chức phụ nữ công giáo thế giới tìm cách làm cho thế giới biết đến các phụ nữ không được mọi người biết đến. Chủ tịch Zervino nói, cùng với Bộ Truyền thông, chúng tôi hiểu rằng 26 bức ảnh đến từ các vùng ngoại vi khác nhau của hành tinh, với hành động và sự kiên cường của nó như một cái gương, chỉ ra các câu trong thông điệp Fratelli Tutti. Tôi hy vọng cuộc triển lãm có thể tạo ra trong mỗi chúng ta một sức mạnh tổng hợp biến đổi, có chân trời là tình huynh đệ nhân loại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.